55. Bồ Tát Đại Trí Văn Thù thăm bệnh ngài Duy Ma Cật ra sao?
Bồ Tát Duy Ma Cật, tức là cái giai đoạn thứ hai này. Bồ Tát Duy Ma Cật, Bồ Tát Văn Thù vào thất thấy sự kiện có vẻ lạ thường, chưa han hỏi được gì thì tưởng giả Duy Ma Cật cấp tiếng: Như Ma Thai ngài Văn Thù suy lợi đến mà không có tướng đến, chết chưa? Cái đoạn kinh nó chết chưa? Nói cái gì vậy? Đến mà không có tướng đến, thấy mà không có tướng thấy. Đấy. Bởi vì á, mình thấy rằng là chẳng hạn như đây mình cho bà chủ ở đây mình đi vô rồi giúp rồi mình thăm ai đó mà, thì mình thấy có đi là có đến đấy. Ai cũng hiểu vậy rồi, từ đây mình đi là ta đến và dốc, hoặc là đến Biên Hòa, là đến Mỹ Tho, hoặc là từ Mỹ Tho đi lên đây thì đến Sài Gòn chứ gì. Đó là cái thấy, là cái thấy trên hiện tượng của tục đế, của cái cơ cấu của xã hội, là người bình thường. Còn ở đây mà muốn nói gì đến mà không có tính đến đó, là đây là đại chúng mới nhớ câu đó nha. Ai mà thấy Phật Thích Ca mà bằng cái hình tướng Phật ba mươi hai tướng tám tướng tám cái mười giai đoạn là chưa gọi là thấy Phật đâu. Phật cho biết rằng Như Lai giả là vô sở tùng lai diệt vô sở sở khứ cố nhân Như Lai diệt thử nhân ngôn Như Lai diệt lai diệt khứ diệt tội diệt ngoại thị nhân bất năng giải Như Lai sở thiết nghĩa. Người nào nói Như Lai có đi có đứng có nằm có ngồi là người đó không hiểu về cái nghĩa Như Lai mà Phật nói. Mà Như Lai là đi không có từ mà đến không chỗ, chỗ đó, cái một vô sở tùng lai diệt vô sở khứ trên Kim Cang Bát Nhã đó. Đấy, thì cái tinh thần muốn thấy Phật là phải thấy cái bản thể chân, chân như mà pháp giới bất nhị đó. Cho nên là Phật nó có pháp thân, bán thân và ứng. Ứng thân người ta gọi là cúng liền thân tịnh, pháp thân tỳ lo giá na Phật là pháp thân là dịch là biến nhất thiết xứ. Như nãy tôi nói, biến nhất thiết xứ cũng như là đoàn tự đồng mà nói trong triết học là Trung Hoa, ông Thủ Sơn rằng là cái khí ta là nó cùng chung khắp cả vũ trụ, không chỗ nào không có, cũng như là dĩ thái đó, đoàn tự đồng. À, thế là pháp thân của Như Lai là biến nhất thiết xứ giống như là các cái thiết khí đó vậy. Người nào hiểu được Như Lai là cái đó mới là gọi là thấy được Phật. Chứ nếu mà người nào mà hiểu Như Lai bằng cái hình tượng tốt là thù thì có nó còn tù lâu lắm, không có biết chừng nào mới được. Cho nên là đến mà không có tướng đến. Do cái thấy của Bồ Tát Duy Ma Cật là thấy vậy, thấy đến. Đến là ai, người bình thường ai cũng nói đến đó, nhưng mà ngài Duy Ma Cật nói đến mà không có tướng đến. Bởi vì cái toàn thân của sư tử là các vị chỉ được cái điểm bất công, cái điểm chỗ nào của toàn thân của sư tử, có cái nào khác với cái nào chứ? Chỉ cái chỗ lông đuôi của sư tử thôi, thì cùng với là những chỗ cái lỗ mũi của sư tử có khác không? Có đến đi gì không? Chẳng đến mà cũng chẳng, chẳng đi mà nó là chỉ là một cái toàn thể duy nhất của nó, một bản thể chung cùng. Cho nên nói đến thì là không có đến, mà gọi là đến vậy thôi. Đấy là nói theo cái lý cần phải tư duy nhiều á. Rồi bây giờ đây nè, nói một cái ví dụ như bây giờ đó nhé, người ta bay lên trong vũ trụ, người ta thấy rằng cái chuyện mà đến và đi của chúng ta đây chẳng có nghĩa lý gì cả. Tất cả con người ở trên cái bề mặt của cái vỏ cái đất này đó mà, dầu từ Nhật mà qua bên Mỹ, từ Việt Nam qua bên Mỹ cách nửa cái đất ha, rồi từ Mỹ bay vòng tròn qua Nhật ha, thì dầu có đi có đến cách nửa cái đất cho cách có mấy chục tiếng đồng hồ máy bay ha, nhưng mà kỳ thật là cũng chẳng có đến đâu cả, cũng chỉ là trong cái mặt của địa cầu mà thôi. Nói chung nhìn của những người mà phi hành gia ở trong không gian ha, thì mình có đi có đến mình thấy là dữ tận lắm. Ở đây là mình đi rất là tốt, của tốt, công tốt thì giờ ha, mà kỳ thật ra thì cái đến cái đi đó là giống như kiến bò miệng chết đi lẫn quẩn ở trong cái dòng mặt đất. Thì nhìn vào cái hiện tượng ngỡ ngang thì thấy có đến có đi, mà nhìn vào cái bằng cái thấy tổng nhất của trí tuệ nè, thì cái đi đấy nó chẳng có nghĩa lý gì cả, đến cũng như không đến. Công ông trong vòng vòng ở trong cái quả địa cầu này, cái tàu, cái máy bay mình đi đây mình phải đi xa dữ, đây qua Pháp ha, mà thì thật là ở trong phi thuyền không gian hành nhân thì có đi vậy cũng chẳng là đi đâu, mà có đến cũng chẳng đến đâu, ở trong cái vòng đó, từ cái chỗ đó. Cho nên cái người học đạo, nhưng bằng cái trí tuệ của những bậc đạt đạo, nói đến là nói mà chơi, chứ kỳ thật là đến chẳng có đến. Nói đi như vậy, nói đi là đi, chơi chứ đi cũng chẳng đến đâu. Mà cái người đàn đạo phải thấy là pháp giới là nhất chân, là pháp giới là bất nhị, mà pháp giới là đồng thời của tốt tiên, tương ứng ngay trong một điểm nào đó là đã có toàn thể pháp giới trong đó. Cho nên cái đến cái đi ra chẳng nghĩa lý gì. Phải hiểu rằng đồng thời của tốt tương ứng trong một pháp nào đó đều có vạn pháp ở trong đó. Toàn thể vũ trụ đều ở trong một pháp đó. Thì khi pháp tương tức, pháp này là pháp kia, pháp kia là pháp đó. Đó là cái lối tư duy quán chiếu mà để mà tham thiền, mà quán đó. Quán như vậy mà quán thấy rồi, thấy để biết nhận thức chân lý nha. Còn mà còn cái kiểu này đây nè, cái kiểu mà tôi muốn nói đại chúng nha. Tự mình nằm trên bao. Nằm trên bao rồi á, mình mơ màng trong trên bao, cái rồi là mình mê sảng trong vòng mấy ngày đó. Mà nói mấy ngày không biết là có mấy ngày không, nhiều khi đói bụng mình thức dậy cơm bằng đêm mình đâu có biết. Nhưng mà ta nói rằng là ta lên mơ mơ bạn ta nằm trên bao, cái ta thấy Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Như Lạc là dẫn đi từ đây khắp cùng thế giới qua cảnh giới cực lạc ở Tây Phương, rồi xem cảnh này thượng phẩm, thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh, rồi hạ phẩm hạ sanh, rồi xem nước lầu cát cực lạc, rồi vân vân và vân vân. Nó trình thức rất vậy là sau ngày mấy rồi. À, mà cái chữ mà tu tịnh độ mà kiểu đó thì là các vị học rồi thì các vị có tin nổi không chứ? Trong kinh Thủy Lăng Nghiêm các vị học rồi đó, bất cứ là mình tu thiền cái kiểu gì nha, mà tu thiền mà dầu là thấy Phật đi nữa mà mình đam mê cái đó, ta gọi là đam mê thiền vị đó, là các vị dính mắc ở trong đó, là ma quân ám ảnh các vị đó, không được tin bất cứ một cái gì hết, gặp Phật cũng không được tin. Còn cái chuyện mà gặp Bồ Tát, mà nếu mà gặp Bồ Tát xong nói Bồ Tát mới, Bồ Tát mới nào là lạ không được sao? Cứ nói gặp Bồ Tát Như Lặc, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Văn Thù, Hóa Hiền, không tin, phải nói Bồ Tát mới nữa mới được. Cho nên là hồi đó tôi phục có mình sư cụ, ông già sư cụ Phổ Quang, ông sư cụ Phổ Quang là ổng niệm hương là thôi tôi mê lắm, ổng niệm Bồ Tát mới dữ lắm. Chứ mấy cái ông mà nói mà chỉ có mấy ông Bồ Tát cũ không là nghĩa lý gì. Nằm chỉ bao thấy, chỉ thấy Bồ Tát Quan Âm, chỉ thấy Như Lặc, chỉ thấy Văn Thù, Hóa Hiền. Bồ Tát hằng hà sao sống. Thế nên là cái bà nghe nói là hồi đó cụ Bồ Quan ở chùa Bồ Quan đó nha. Ông già ông tụng Kinh Quan Nghiêm mà. Ôi Kinh Quan Nghiêm là biết là nhà giả nào Bồ Tát. Ông niệm thù, Bồ Tát mới thôi, tôi nói ông già này niệm vậy đó tôi chịu á. Chứ niệm có mấy Bồ Tát cũ đâu phải có mấy ông đó đâu. Nhiều lắm. Thế thì tại sao lại không gặp Bồ Tát mới mà gặp Bồ Tát cũ? Chẳng qua là Bồ Tát cũ là những cái tên đó nhiều người biết rồi, nhiều người nghe rồi, thì mình phải nói mấy ông đó đặng mình mới mê hoặc người ta mới được. Chứ mình nói mấy ông lạ, ta không biết thì mình mê hoặc người ta không được. Thành ra mình phải nói à, tôi gặp rồi, tôi gặp cái ông có uy tín, ví dụ như thành phố này mà tôi học là tôi đi nghe giảng là trong đó ông được không giảng bạo lắm, tôi cũng nghe với ông ha. Thì nghe nó vậy là cái ông này giảng bạo. À, cho nên phải nói rằng tôi có nghe ông được không, chứ không dễ nói tôi nghe ông xoắn xẹn nào đó. Tôi có đi nghe ông xoắn xẹn, đi nghe ông cò te nào đó rồi là hay hỏi vậy. Thành ra phải nói tôi đi nghe giảng là tôi nghe ông được không mà. Lại để là nó như vậy. Chắc kỳ thật đâu phải từ không giả thôi đâu, còn nhiều ông lắm chứ. Thành ra là nói gặp Quan Âm là nó gặp Như Lặc, rồi vô cái điểm của Như Lặc rồi lên gặp ông mấy ông quen thôi. Mà gặp rồi là năm số ngày tới trình cảnh vậy, là cái câu chuyện đó đã năm số ngày rồi, tôi thăm cùng cảnh giới cực lạc ở Tây Phương rồi, mô Phật. Mấy kinh đó, cái đó gọi là kinh được rồi, thiết là tội nghiệp rồi. Tôi nói đại để như vậy, tôi nhắc đại chúng rằng các vị học kinh Lăng Nghiêm rồi đó, bất cứ các vị thấy Bồ Đề là cái gì, ông nào nói Bồ Đề các vị định phủi bỏ luôn. Niết bàn là cái gì ở đâu? Bảo là các vị phải cầu xong rồi đó, các vị phải phủ bỏ luôn. Bởi vì bồ đề niết bàn nó đâu phải ngoài ta mà có tiền được. Kinh Đại Học là bồ đề đâu có phải ngoài ta mà có tiền được. Kinh Pháp Hoa cũng vậy, kinh Diễn Giác cũng vậy, kinh Lăng Nghiêm cũng vậy. Bồ đề niết bàn mà bỏ ngoài ta ra không có tiền mà đâu có cả. Vì kỳ tâm tịnh tất Phật độ tịnh, mà nhập tịnh Phật độ là tiến tịnh kỳ tâm. Nếu có cõi Phật thanh tịnh là cái tâm mình phải thanh tịnh. Tâm mình không định là không tìm đâu cho ra cõi Phật. Đừng có nói cái chuyện làm viên bao rồi mà đi mà gặp Bồ Tát Quan Âm này kia, nói cái đó không thể chấp nhận được. Cho nên kinh sách nhiều quá, in ra nhiều lắm. Thấy mà không có tướng thấy, đến không có tướng đến, là như vậy đó. Vì pháp giới nhất chân, pháp giới nhất chân có một điểm nào đó là pháp giới là nó không đồng toàn bộ cả, nhưng bằng trí tuệ là vậy đó. Còn thấy là không có tướng thấy mà gọi là thấy. Chứ nếu mà mình nói mà mình nhìn mà mình đây là nhìn cái bình này là các vị là các vị thấy, thì cái bình này nó cũng thấy các vị đó. Cho nên sự vật không có thấy cái gì đó, nói thấy chứ không thấy gì đó. Chẳng qua là cái này có thì cái này có, mà cái này có cái này có thì cái này có, gọi là cái này có là cái kia có, cái kia có là cái này có, do cái kia cái này có mà cái nọ có, nghĩa là nó tương quan tác động nhau, nó trùng trùng vô tận như vậy. Vì vậy cho nên là con mắt của mình nhìn cái bình này đó nhé, thì con mắt của mình ta gọi là năng kiến, mà cái bình này ta gọi là sở kiến. Như vậy là cái bình này nó cũng có cái kiến, nó cũng có thấy nữa. Là vì nó là chẳng qua là cái mà nó đối đãi với cái thấy của mình, thì nó là cái đối đãi bị thấy, thì nó là sở kiến, mà con mắt mình là năng kiến. Cho nên nó thấy chứ mà không có tương thấy. Vì sự vật này lên nó tác động, nó là nó tương đối vậy thôi à. Hữu tình mà nhân qua cái loài vô tình đây thì mình gọi là mình thấy. Chứ thì là không có thấy gì hết. Nó vậy đó. Nó là như thị nhân, như thị nhân, như thị quả, như thị báo. Hữu tình vô tình tác động nhau, nó như vậy đó. Còn con mắt này nó tính điều kiện, không minh căn cảnh tác ý phân biệt những cảnh căn bản chủng tử. Thì cái con mắt này của hữu tình là nó có cái công dụng, nó rọi ra cho mình về đây mình gọi là thấy. Cho nó là bản chất của nó cũng là thịt, cũng là máu, cũng là huyết, cũng là thần kinh, hệ tương quan nhau. Nhưng mà cái chỗ này cũng là thịt nè, cũng máu huyết, cũng thần kinh, hệ là ăn vô trong đầu óc giống nhau nè. Nhưng mà chỗ này là cái chủng tử của nó là để ngửi thôi chứ không có thấy được. Còn cái chỗ con mắt thì chủng tử của nó là thấy, cho nên là nhìn cái này thì gọi là thấy. Chứ thì thật là cũng là một sự vật này nó đối đãi với sự vật kia mà thôi. Vì cái chỗ đó cho nên là những bậc đại trí mà ta nhìn rồi á, người ta tập cho ta nổi thấy mà ta không có cái bằng bất kỳ phân biệt đâu. Thấy mà như không, không thấy mà như thấy mà như không, không thấy. Ta đi tới cái chỗ bất kỳ phân biệt là cái chỗ mà trở về với cái tấm thanh tịnh bản nhiên của mình này. Thành ra những bậc đại đạo mà ta thấy là không có thương, không có ghét. Đó là trở về cái tấm thấy mà như không thấy đó. Thành ra cái thấy này, mình mà thấy mà mình cho là tốt, là xấu, là xanh, là vàng, đỏ, trắng, là cái thấy của sự phân biệt rồi. Do đó mà học đạo là phải đi tới cái chỗ là cái bằng bất tùy phân biệt. Đó là chỗ này nè, cái chỗ này nè, nó cũng là xúc đó đây nè, nhưng mà nó có ăn thua gì đâu. Còn ngay cái chỗ này á, ngay chỗ mà gọi là con mắt cái này, nhìn đây thì mình gọi là thấy. Cái kỳ thật là cũng là ngũ quỷ, cũng cùng một cái thứ ngũ quỷ, nó tác động qua rồi nó có cái này có cái kia có vậy. Mà mình đem ra phân biệt là xấu tốt, rồi là tham muốn lấy hay muốn bỏ, khen hay chê, là cái đó là vô minh rồi. Đó là phân biệt đó. Cho nên là cái người tu hành đó, đại trí tâm phù đây gọi là căn bản trí, cũng gọi là vô phân biệt trí. Còn hàng ngày mình sử dụng đây gọi là sai biệt trí, cũng gọi là thân biệt trí. Vì cái thân biệt trí cho nên là mình chưa làm chủ được, chưa sống đúng chân lý, cho nên mình bị khổ như luôn đó. Đó là rõ ràng cái chuyện tu nó vậy mà. Đại trí văn thù là có hai cái trí chứ. Sử dụng trở về căn bản trí là tương đương cho đại trí văn thù. Như là cái trí đó thấy mà như không thấy, không thấy mà thấy, nghe mà như không nghe, không nghe mà nghe. Thì đó là cái cách tu á, gọi là tu hành là tu vậy đó. Anh ở đây nè, muốn có hai đại trí nhân thù, à, ngày đến mà không có tới đến. Là vì pháp giới là bất dị, là nhất chân, pháp giới là bản thể, là chung cùng. Nó tự nhiên mà nó hiện tượng ra để thôi, chứ còn là một điểm liên tư nào là toàn thân của con sư tử già kia mà. Thế thì có đi đâu đến đâu được chứ, thấy mà không có tới thấy. Là vì chẳng qua là cái thấy cũng là một cái chủ thể là nó tác động với một cái đối tượng. Cũng như sự thật là cái này có, là cái kia có, cái chưa có, là cái này có. Chỗ đó là cái chỗ mà đại chúng để ý mà học và tư duy chỗ đó. Để rồi ta tập thấy mà như không thấy, không thấy mà thấy. Nghe tất cả mà như không nghe gì hết, như không nghe gì hết mà nghe tất cả. Đó là sử dụng căn bản trí của đại trí văn thù. Còn chúng ta khổ là gì? Thôi chúng ta khổ là tại chúng ta vô minh quá mà. Tôi nói thật các vị nghe, tôi giờ cũng còn vô minh nhiều lắm, chứ đâu phải tôi giảng các vị về tôi ngon lành lắm đâu. Tôi nghe mấy cái người mà ca hát và sửa mượn sửa miền nó nhẹ, trời ơi tôi thấy tôi ghê, sao đâu không chịu, không có được. Mà không được thì lẽ ra thì mình đừng có nghe, mình đừng có nói, tôi nghe đừng có nghe người ta hát ra nó vô. Nhưng mà mình nghe đó nó vô rồi nó anh tôi nghe nó giọng sẽ sửa đó. Nghe nó bất tử, nó bật quá trời qua đất. Thế thì tôi nói vậy là mày nghe. Tôi nói tôi, ai hiểu mày nghe làm chi? Tại ai nghe hết, tất cả ai nghe hết hiểu anh. Nghe quá đi, không nghe thì tắt ra vô cũng đâu có sao. Do lại nữa mà nghe mà nếu không nghe thì đâu có sao. Do lại là nghe cái chịu, cái giọng đó là chịu không nổi. Cái giọng mà ta ố é, ta sửa miệng, sửa mồm mình chịu nổi là sao? Phải nghe không? Cho nên vô minh dữ lắm, các vị tu là tu vậy đó. Thấy tiền đồ của người ta thiếu gì, người ta sống bằng ngàn nguyên, cấp ngàn nguyên kiểu dễ. Trời không ơn kiểu mình thấy cái đầu sần sợp cái mình ghét à? Mình không ơn cái đầu sần sợp. Cái gì vậy? Có lúc tôi cũng ơn cái đầu sần sợp. Cái đầu của thanh niên để sần sợp, dài dài nó cổ tôi cũng ơn. Rồi khác là tôi rất mày đừng có nói tầm bậy đi, những cái hồi xưa ông bà ta là tao mới ta có cái cụ rừng đó thì sao? Tôi thương nại họ đi. Rồi giờ quen rồi thôi thì đỡ bớt cái đó, chứ không là bực bội lắm. Tôi cho rằng là phải hấp tóc cao ráo đàng hoàng ha, là tôi mới chịu. Còn để sợ chặt cái dai thì tôi nói trời chẳng những cái phụ nữ là cái tục quen là không có để tóc gì chứ, còn để nó cực lắm là tại sao mấy cái gì làm kêu gì? Tôi lại bực. Thì cái là mình bực vậy là mình nghe không? Mình phải tập thấy mình nghe không? Không thấy, không thấy mà thấy, thì đó là sử dụng cái căn bản trí, cũng gọi là vô phân biệt trí. Cho nên tôi giảng cho các vị, không phải là tôi giảng các vị đâu nha, tôi giảng các vị cho mà tôi học hoài, và tôi tư duy hoài, để mà tôi cởi mở nữa đó, chứ tôi đã cởi hết ở đâu mà nói. Được chưa? Còn cởi về dài,